không thấy thì tức là mình không có thấy cái miếng thịt, không thấy thấy con cá, không thấy cái thực phẩm động vật ở trên, thì cái tâm từ bi mình mới ăn được. Còn mình thấy thì tức là không ăn được, chứ không phải không thấy mà tôi giết con vật đó để cúng dường mình. Nhưng mà các sư lại lái nó qua một cái ý khác để cho mình ăn thịt được chúng sanh, đó là lái cái ý đó trở thành cái nghĩa sai đó đi. Tức là Đức Phật đã dạy mình ăn phải khởi tâm từ bi, mà ở sáu phương duyên trên mà trong đại thừa thì gọi là mười phương đó, còn ở trong kinh Duyên Trì thường gọi là sáu phương, bốn phương và cộng duyên trên duyên dưới, tức là khắp cùng đó. Thì khi mà khắp cùng mà khởi tâm từ bi, khắp cùng mà thấy có miếng thịt chúng sanh á, thì đâu nỡ nào mà ăn thịt được. Thì không thể nào mà nỡ ăn thịt chúng sanh được, rồi lại không nghe, bây giờ không thấy thịt ở chúng ở trong cái dĩa này, mà nghe người ta nói bằng thịt ở đây nó bình nữa thôi. Thì con thấy rõ ràng thì Đức Phật đã dạy đầu tiên cấm người tu sĩ, kế đó dạy chúng ta một người tu sĩ phải ăn phải khởi tâm từ bi khắp sáu phương như vậy. Rồi bây giờ đó ăn không thấy không nghe không nghi là xác định thêm cho chúng ta thấy ăn không thấy không nghe không nghi. Bây giờ một cái dĩa thực phẩm là không thấy có cái thịt của động vật rồi, không thấy cái sự đau khổ ở trong đó rồi, thì cái tâm từ bi nó trọn vẹn rồi. Bây giờ mà có người khác người ta nghe, người ta nói ở trong cái dĩa thực phẩm này người ta bầm nát ra hết cái phần ở trong đó là thịt chúng sanh ở trong đó, thì do đó mà khi nghe nói vậy là nhất định không nghe. Cũng như có người ta nói như thế này, người ta nói kem đánh răng mà của cái hãng nào đó nó làm nhiễm heo trong đó, thì chúng ta đâu có thấy kem đánh răng, thì chúng ta đâu có thấy mỡ ở trong đó, nhưng mà có người nói như vậy thì tức là một cái người mà tu theo đạo Phật á, người ta nghĩ rằng đó có là có cái sự khổ đau ở trong đó, cho nên người ta không dùng kem. Thì thầy thì đúng như thế này, nếu là quả tu là đúng nghĩa cái hạnh, đúng là sự thật thì có như vậy, thì người tu sĩ tu theo đạo Phật người ta sẽ tha nhớ, người ta đánh răng, người ta không cần phải sử dụng kem đánh răng nữa. Người ta cũng vẫn có cái phương tiện, người ta vẫn đánh răng tốt chứ đâu phải là khó, cho nên vì vậy đó người ta không có cần thiết cái gì nữa, nếu mà quả tu có. Cho nên vì vậy mà thầy đã hỏi thăm thử nghe người ta nói như vậy rồi hỏi thăm, thì có người bảo rằng đâu có cái điều đó đâu, đâu có lấy mỡ heo mà làm cái phương pháp mỡ được. Thì do đó thì người ta nói như vậy trở lại không có làm, nhưng mà người ta nói thì mình hiểu những người mà ở nơi mà sản xuất á, người ta nói là không có quyền, vì do đó như vậy thì mình có quyền mình sử dụng nó để đánh răng cho mình. Thì đây là một cái vấn đề không phải ăn, nhưng mà vấn đề mình giật dẫn hàng ngày của mình. Thì cái gì mà mình thấy cũng như bây giờ một cái du mục mà bằng da là thứ mà người ta thuộc rồi, nhất định là người tu sĩ không xài, vì đó là có cái sự đau khổ của chúng sinh, người ta lột cái da con thú này thì có sự đau khổ, tức là lòng từ bi của chúng ta không cho phép chúng ta phải sử dụng. Một đôi dép, một đôi giày mà thấy có da là chúng ta không sử dụng. Một người tu sĩ mà mang giày bằng da thứ mà người ta thuộc, người ta làm giày dép cho mình mang, mà lỡ lần nào mang thì người đó không phải là đệ tử của Phật, vì đệ tử của Phật phải có lòng từ bi. Cho nên ở đây từ cái chỗ ăn cho đến cái vật dụng mà của cái người mà tu sĩ hoàn toàn là tránh cái sự đau khổ đó. Cho nên vì vậy mà trong cái bài kinh Vipassana nó đã xác định được, coi như cái bài kinh này là một cái giới kinh, một cái bài giới kinh thẳng hòa trong về cái giới sắc thân. Cho nên chúng ta suy ra cái bài kinh này chúng ta mới biết đây là cái bài giới kinh. Còn cái giới mà không sắc thân á, không giết hại chúng sanh, không vui theo thì đó là cái giới độ. Còn cái này là giới kinh. Giới kinh nó có cái ý nghĩa của nó rất là thâm sâu, nó dạy chúng ta có một cái đạo đức biết riêng cái sự sống của chúng sanh. Cho nên rất rõ ràng, dạy từ người cư sĩ không được cúng dường cho chi tăng thịt động vật, thực phẩm động vật, vì cúng dường như vậy có người có sự phi cân đức. Rồi đến dạy cho người cư sĩ thì ăn phải khởi tâm từ bi ở trên cái món ăn của mình, khắp cùng ở trên món ăn của mình. Rồi cái đó dạy tới đó là ăn không thấy không nghe không nghi. Đó, thì tất cả những cái không thấy không nghe không nghi bây giờ đã là không nghe thấy không nghe rồi, mà còn nghe cái gì? Nghe mùi thịt cá hoặc là nghe mùi thịt bò, thịt heo, nhìn những cái vật đó nó phải nghe cái người. Bây giờ có một cái bánh thì nó tăng cái bánh tét hay bánh ú hoặc là một cái loại bánh nếp, người ta cho mở vào trong đó. Thì khi mà bình thường thì người ta nói bánh to chứ mình đâu có nghĩ cái gì, nhưng mà khi ăn cắn vào thì nghe cái mùi mỡ liền xuất phát, chúng ta không ăn không nuốt, chúng ta ngửa ra và chúng ta sẽ rõ đó. Tại sao vậy? Tại vì nó có mùi mỡ thôi, làm gì chúng ta cũng biết được hết. Cho nên ví dụ như trong một cái bánh trưng thôi, người ta bỏ mỡ heo hoặc là người ta bỏ một cái miếng thịt nạc heo ở trong đó, khi mà người ta nói bánh này bánh trưng, nhưng mà khi cắt ăn mình nghe cái mùi mình nghi, cái tâm mình thử nghi cái này thịt có mỡ heo, cái này thịt có thịt heo trong này. Và do đó khi mình nghi như vậy thì chúng ta hoàn toàn là không ăn cái thịt, không nuốt vào. Nghĩa là nói chung là chúng ta phải nuôi cái chánh mạng chứ không thể nợ nuôi cái tà mạng. Bởi vì cái hành động mà chúng ta ăn vào thân của chúng ta, tức là chúng ta sẽ nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Vì trong bát chánh đạo Đức Phật đã dạy chúng ta có cái chánh mạng, mà cái chánh mạng là cái thân mạng của chúng ta phải nuôi cái sự chân chánh. Cho nên là cái người mà đệ tử của Phật mà ăn phi thời, ăn ngày ba bữa mà uống phi thời bằng cách chúng ta lý luận như thế này thế khác, mà chúng ta ăn uống như vậy đó, thì tức là chúng ta đều là phi thời. Mà phi thời tức là chúng ta nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Cho nên thân mạng của chúng ta không thanh tịnh, mà không thanh tịnh thì tức là chúng ta không bao giờ ly dục ly ác pháp được. Cho nên hầu hết là chúng ta nhìn, mặc dù là các sư viên thủ, các sư có trình độ học thức giáo pháp của Đức Phật rất thâm sâu, nhưng mà học chứ không phải tu. Cho nên từ cái lối tu của các sư, nó chưa có dẫn các sư đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà đời sống của các sư, nó các sư nói mình ăn một nhỏ thì thật ra nó không phải đâu, các sư ăn nhiều nữa, thậm chí từ các sư còn uống đi mà. Thành ra do tất cả những cái này nó dẫn dắt cho các sư, thật ra các sư không giải thoát, không làm chủ được sinh tử luôn rồi. Tại sao các sư tu theo viên thủ mà các sư không thực hiện được tam minh, các sư không nhập được tứ thánh định, các sư không làm chủ được hơi thở? Thì rõ ràng là các sư đã đi sai một cái bước đầu tiên của các sư là tâm giới luật. Đó, hôm nay thầy nói cái bài kinh Sivaka, Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy được cái giới kinh của Đức Phật về cái giới sắc thân. Chúng ta phải hiểu đây là cái giới chứ không phải, bởi vì một cái bài kinh của Phật mà dạy cho chúng ta có một cái đạo đức gì trong đó thì chúng ta thấy cái này là cái giới mà gọi là giới kinh. Cho nên toàn bộ cái bộ kinh sách tiên thủy của Phật, từ cái bộ tiền bộ, kinh bộ, tăng chi, tương ưng, bốn cái bộ kinh này hoàn toàn thầy thấy toàn bộ này Đức Phật dạy về giới kinh. Giới kinh chứ không phải là giới bộ. Nhưng mà giới kinh nó thâm sâu, cái nghĩa lý nó đạo đức, cái nghĩa lý nó sâu sắc. Còn cái giới bộ nó chỉ bây giờ cấm, không thể cho một vị tu sĩ sát sanh, giết hại chúng sanh, vui theo thì giết hại chúng sanh, hoặc là cấm ăn trộm, cấm ăn cắp, ăn trộm, thì do đó cấm thôi, chứ còn nó không có giải cái lý. Cái lý là cái nền đạo đức của một con người sống phải nó có cái đức hạnh như thế nào. Thì trong cái bài kinh Sivaka là một bài giới kinh, thì xác định để cho chúng ta thấy được cái bài giới kinh rất là sâu sắc, dạy về không sát sanh mà dạy về cái bài kinh thì thấy rất là hay. Vì vậy mà cái người tu sĩ của đạo Phật á, ăn chay mà không phải như con bò ăn cỏ. Ăn chay nó có ý thức, ý thức cái lòng từ của chúng ta. Cho nên nói ăn chay phải khởi cái tâm từ, dạy chúng ta ăn cái món ăn phải khởi cái tâm từ đi cho chúng ta khắp cùng sáu phương. Thì thầy thấy rằng cái đạo Phật rất tuyệt vời, dạy rất, cái giới nó rất là đầy đủ những cái đức hạnh hiếu sinh của con người như này, mà dạy từ người tu sĩ không cúng dường cho đến dạy người tu sĩ ăn, người ăn không thấy, không nghe, không nghi, thì nó tuyệt vời. Đúng là ăn không thấy, không nghe, không nghi mới là thật sự là con người của Phật chúng. Chứ còn nếu mà nói về đại thừa, nó dạy chúng ta ăn chay thôi. Cho nên vì vậy mà họ làm đồ bì gà chay, họ làm vịt tiềm chay, họ làm thịt heo chay, họ ăn như thường. Như vậy là rõ ràng là họ đối với đạo Phật mà dù là đồ chay mà làm cái đùi gà nhất định là không ăn, làm cái miếng thịt heo chay là không ăn. Đối với cái người mà tu theo đạo Phật mà Đức Phật đã dạy, nhất định là thấy có hình dáng một con vật hoặc là con cá hoặc là miếng thịt, nhất định là không ăn. Mặc dù đó là đồ chay đồ hủ nhưng mà không ăn, bởi vì nhìn thấy đó là nhìn thấy cái lòng thương yêu của chúng ta không nở chúng ta ăn cái vật này chứ, mặc dù nó là đồ chay nhưng mà không ăn. Còn cái lại thì đại thừa nó ăn hết. Thầy nói đại thừa nó ăn chay mà nó ăn hết, nó là con bò ăn cỏ, nó thấy nó đâu có thương yêu ai đâu, cho nên nó tạo ra thịt heo, thịt gà, thịt này kia, nó làm đủ thứ như đồ mặn, thậm chí như nó làm dưa ướp đi nữa nó cũng nói mắm chay nữa, rồi nó làm cho thúi cho tanh đi cho giống cái kiểu mà mắm nữa đang nó ăn, đã nó thỏa mãn cái sự mà thèm khát của thực phẩm đó, chứ nó đâu phải là cái người tu theo đạo Phật đâu. Cho nên các sư cũng vẫn là cái lý luận mà kinh điển của Phật nó hẳn hoài, nó rõ ràng như vậy mà dám lý luận để mà nuốt cho thôi ba miếng thịt. Thì rõ ràng đọc cái cuốn một thầy nói rất mạnh, thầy nói rất mạnh với các sư nam tông ở chỗ này. Cho nên thầy thậm chí như ở trong cái băng mà thầy giảng 61 cùng băng, thầy dám nói thẳng Tại sao mà đất nước của Campuchia là một đất nước Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, thế mà dân chúng nước đó lại thành thánh giết người như vậy? Vì hơi nước mắt của dân tộc này đổ lên xây cái chùa vĩ đại gọi là kỳ quan của thế giới, thế rồi bây giờ cái người dân này nó tàn ác như vậy, thế hỏi như vậy đạo Phật ở chỗ nào đối với đất nước này mà là quốc giáo của nước này? Mà nhà sư này, tất cả những nhà sư này đều là ăn mặn, không có bao giờ ăn chay ngày nào hết. Cho nên đấy cái sự ăn mặn ăn chay này rất lớn tấn. Cho nên thậm chí như các nhà sư nam tâm còn dám lý luận nói rằng Đức Phật ăn thịt heo rừng, không biết ăn thịt heo rừng mà chứ. Thật sự ra thầy nói tất cả những cái địa đặc này rất sai, thậm chí là đại thừa cũng sai, trong loài trên này cũng sai. Ông Phật là người đã tu chứng như vậy, và cái người mà dân cúng mà bữa ăn cuối cùng của Đức Phật lại là dân cái nấm mà chưa từng mình ăn. Thế ông bên đại thừa nó nói rằng ông Phật ăn nấm đó mà chết. Mà trong khi kinh sách của Phật lại bên Nam Tông thì lại nói ăn thịt heo rừng mà chết. Do đó cái người thợ săn nó mới giết con heo rừng rồi mới đem cái thịt này mà dâng cho ông Phật để ăn, rồi ông Phật ăn cái thịt này mà chết. Thì vô lý, Đức Phật đã cấm không có cho người cư sĩ dâng thực phẩm đánh vật. Thế mà bây giờ cuối cùng là có những người cư sĩ dâng thực phẩm đánh vật cho Phật ăn. Rồi bây giờ chúng ta lại lý luận rằng nơi yên cương thống khổ không có thực phẩm. Thầy nói nếu mà không có thực phẩm, thực vật thì làm sao có động vật ở đó mà sống được, mà người ta săn bắn người ta cúng dường? Cái vô lý rất là vô lý. Phải nói nơi đó là bây giờ đất đá không à, chỉ có loài vật. Loài vật nó ở đó nó ăn cái gì, nó sống dưới đất đá này? Theo ít ra nó phải có cây có cỏ chứ, mà có cây cỏ thì ở đó có thực vật, mà thực vật thì sống được rồi. Những lý luận để mà ăn thịt. Cho nên tất cả những cái này là cái bìa của người ta. Thầy không tin cái điều đó được. Mà đồng thời khi mà có cái tôn giáo ở trong cái đất nước Ấn Độ mà trước khi Đức Phật ra đời á, thì nó đã có những cái tôn giáo, mà những tôn giáo đó dạy người ta ở đó, những người mà theo các tôn giáo đó đều là những người ăn chay. Đại thừa mà Bà La Môn mà, phải không? Cho nên vì vậy mà khi cúng những vị tu sĩ á, họ đều cúng đồ chay chứ sao lại không cúng đồ mặn? Thử hỏi bây giờ ở trong cái xóm của thầy đây, chưa từng biết ông thầy chùa đi xin ăn, chúng ta ôm mình bác đi xin nó chúng cho không? Chưa bao giờ ai cho chúng ta đâu. Nhưng mà chỗ nào có tổ chức Phật tử này kia đã từng có cúng dường này kia, chúng ta ôm mình bác họ đi xin, họ cho. Chỗ đó chưa có Phật tử, chưa chắc chúng ta ôm mình bác đến họ cho đâu. Họ còn sửa chó, họ còn dí mình, họ còn khoan mình, chưa chắc mà họ cho mình cái gì. Tay chân lành lẽ như thế này mà ôm đi xin ai cho? Thật ra cái gì cũng có cái sự tổ chức ở trong đó hết, sẵn sàng ở trong đó hết thì người ta mới cho. Chứ đừng có lý luận qua một cái ngu si của trí tuệ, chúng ta cứ nghe đâu tin đó, không phải đâu. Cái gì đúng sự thật chúng ta mới tin, không đúng nhất định là không tin. Người ta bịa ra đủ thứ, đủ chuyện ở trong kinh sách này, không còn một cái gì mà nguyên thủy, nguyên chất của nó hết. Người ta đặt ra, người ta luận bên đây, người ta luận bên kia, người ta luận cách nào để người ta chạy theo dục lạc, để người ta thọ hưởng những cái sự đau khổ của mọi người khác. Ví dụ bây giờ người ta bày đặt ra ở cúng chùa, và nếu mà cúng chùa, cất chùa, đúc tượng, đúc chuông sẽ làm giàu làm có. Thử hỏi dân Campuchia nó cất cái chùa để thiên đức như vậy, nó có giàu có được không? Thấy không? Cả của dân nước như vậy mà nó lạc hậu, nó giả mang đến cái mức độ thầy không tưởng tượng được. Mà là quốc giáo, một đạo Phật đi đến mà dạy đạo đến đổi mà dân tộc nó như vậy. Còn đại thừa coi vậy chứ dân tộc chúng ta chưa đến đổi mà tàn sát quá đến độ. Chúng ta thấy một cuộc chiến thắng của chúng ta chưa hẳn đã và giết tất cả những sĩ quan của quỷ hồi trước. Chứ còn Campuchia nó diệt chủng, nó không còn cái gì hết. Không phải không? Không phải. Dân tộc Việt Nam chúng ta đại thừa sự thật, nhưng mà nó đâu có đến đổi mà quá tệ như là dân tộc Campuchia. Một hình ảnh của nguyên thủy ở Campuchia chúng ta đã lên án ngay liền tức khắc là sự tu sai của các vị. Lẽ ra chúng ta phải dạy đạo đức chứ, tại sao lại cái nền đạo đức của Phật giáo như vậy mà tại sao lại cầm súng mà giết người, mà nói là người giết của mình thôi, giết cũng phải, nó giết dân tộc nó nữa. Một cách ghê gớm vô cùng tàn ác đến mà đổi. Mà bây giờ mà chúng ta nhắc đến chùa Phi Lai là chúng ta thấy sự rên người. Bao nhiêu dân chúng người ta sợ giặc, người ta tập trung trong chùa, người ta tin tưởng rằng chư Phật chư Bồ Tát theo kiểu mà tin tưởng mê tín, tưởng là khi mà vào đó thì nguyên nó không giết mình. Không ngờ khi đó quân đội Việt Nam này rút đi, bắt đầu kêu gọi dân cứu đi, mà người ta cứ tin tưởng rằng chư Phật chư Bồ Tát Quan Âm nó sẽ phù hộ, tập trung vô trong cái chùa Phi Lai họ lớp lớp lần đó, nguyên nó đến nó rẹt chúng nó bắn không chừa một người nào hết. Cái lòng tin tưởng của chúng ta ngu si. Cho nên ngày xưa vua Lương Võ Đế cũng ngu si mà tin theo đại thừa, mà cho nên bị giết tại trong thành. Chúng ta ngu si tin tưởng chư Phật gia hộ chúng ta, phù hộ chúng ta, cho nên chúng ta tập trung trong chùa Phi Lai mà nguyên giết chúng ta. Thả một cái cả, hỏi thử những dân đó thì chúng ta sẽ biết. rất là đau lòng chúng ta ngu si đến mức độ mà tin tưởng cách ngu si nghi ngờ này. Cho nên buộc lòng thầy phải nói thẳng nói thật, những điều này đưa đến dân tộc chúng ta rất đau khổ. Mỗi một con người Việt Nam, mỗi một con người trên hành tinh này mà bị chết một cách ngu ngờ, ngu si như vậy chúng ta đau lớn đúng không chứ? Làm con người chúng ta phải truyền đạt với nhau để hiểu biết để mà tránh những sự đau khổ này. Cho nên đối với thầy, thật sự ra những cái gì mà phi đạo lý, phi công đức là không được. Mà các sư cứ nhận thấy cái sự tu tập của mình làm sao phải đúng theo lời Phật giải, tại sao Phật giải vậy và dám gì bỏ cái bài? Các sư dường như là đọc qua cái bài kinh này không dám giảng cho người ta hiểu nữa, không dám giảng cho người ta rõ được cái lý nữa, chỉ lái nó qua một phần nào đó thôi, không dám giải thích ra. Cho nên nó rõ ràng nếu mà không có bài kinh này, thật sự ra thì chắc chắn thầy không có, không dám nói ai hết, bởi vì Phật không có dạy. Đằng này nó có những cái bài kinh nó cụ thể, nó chính là cũng như Đức Phật nói không có thế giới chư hành. Cái bài kinh mà pháp môn căn bản Đức Phật nói toàn bộ 33 cõi trời là thế giới tưởng chi. Thế là bây giờ Đức Phật nói có cõi trời này, có cõi trời kia, thì Đức Phật nói là một là Đức Phật nói là cõi tưởng chi chứ đâu phải là cõi lý chi. Vì vậy mà chúng ta cũng vẫn tin nó là có, rồi có linh hồn, rồi có ông thần ông thánh ông này chi đủ ngoài là. Vì rõ ràng Đức Phật đạo Phật đã xác định là không có thế giới chư hành. Thế mà bây giờ chúng ta lại nói Đức Phật nói có cõi trời này, cõi trời kia để rồi chúng ta dựng lên những cái cõi trời đó. Nhưng mà Đức Phật đã xác định 33 cõi trời chỉ là tưởng chi chứ không phải lý chi. Đó là những cái điều kiện mà kinh sách Phật đã dạy chúng ta rõ ràng như vậy rồi. Thế mà bây giờ chúng ta lại còn lầm lạc nữa. Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói cho quý chị tử với thầy cô ở đây để hiểu thôi. Còn riêng ai làm thì nãy tội, nãy chuyện họ. Họ tu đến, được thì họ nhờ, mà không được thì họ chịu, phải chịu lấy cái hậu quả khổ đau của họ. Còn cái lý luận bằng cách này, bằng cách khác, thì cái chuyện miệng lưỡi của người ta vẫn lý luận được. Kinh sách Phật người ta vẫn lý luận được. Phỏng chừng Đức Phật Thích Ca hiện bây giờ có hiện thân ân, họ chưa chắc họ đã tin ông Phật Thích Ca. Họ sẽ tìm mọi cách họ bác Đức Phật Thích Ca nữa, bởi vì ông Phật Thích Ca sống không hợp thời đại. Cái giới luật của ông Phật Thích Ca không hợp thời đại này là thời đại vật chất, mà tu tập như Đức Phật Thích Ca là khổ hạnh, là không hợp. Cho nên coi như Đức Phật Thích Ca mà có ra đời trong hiện tại này, thì đối với hiện giờ thì người ta vẫn cho rằng Đức Phật Thích Ca không hợp thật. Nghĩa là cái thời đại mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa là cách đây 2500 năm thì nó hợp thời. Chứ thời đại của Đức Phật Thích Ca hiện giờ mà ra đời mà để dạy cho người ta có đạo đức mà sống như cái thời đại của Đức Phật Thích Ca thì bây giờ nó không hợp thời. Phải là có sự thay đổi mới thì nó mới hợp thật. Tôn giáo mà làm như là phải thay đổi như vậy thì thầy nghĩ là cái tôn giáo đó nó không phải là cái chân lý của con người, mà là một cái sự, một cái triết học nó thay đổi từng cái giai đoạn của cuộc sống của con người. Cái triết học nó theo cái sự thay đổi đó, nó không phải chính thật. Còn cái tôn giáo là luôn luôn nó phải cố định, nó là cái chân lý của con người thì không bao giờ được thay đổi. Từ ngày nào cho đến hôm nay thì nó không bao giờ sai một cái gì hết. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật, diệt khổ tập khổ tập diệt đạo, bốn chân lý này không bao giờ sai được. Cho nên bây giờ dù ngàn đời sau cũng không sai được, vì áp dụng vào đời sống con người thì cái này không sai được. Nhưng cái này mà đem áp dụng vào một cái thế giới nào đó thì nó sai. Nghĩa là vào cái thế giới tưởng thì nó sai, mà vào cái thế giới thực của con người hiện giờ chúng ta đang sống thì bốn cái chân lý của đạo Phật là không bao giờ sai. Bốn chân lý này là bốn chân lý xác định được con người khổ và cái nguyên nhân khổ và cái nơi mà giải thoát khổ và cái đường đi để mà giải thoát khổ, thì bốn chân lý này không bao giờ được thay đổi. Và nếu một cái người nào mà thay đổi bốn chân lý này là người đó bị điên rồi, nghĩa người đó chỉ là người loạn óc, người tưởng rồi chứ không còn là cái người bình thường rồi. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật là đưa ra để áp dụng vào đời sống của chúng ta để làm chủ bốn cái sự đau khổ sanh già bệnh chết của con người. Chừng nào mà con người không còn sanh già bệnh chết thì chừng đó bốn chân lý này lỗi thời. Còn con người còn có sanh già bệnh chết bốn cái khổ thì cái chân lý này không bao giờ là lỗi thời. Nói thầy nói như vậy để thấy được Phật pháp nó không lỗi thời. Cho nên những giới luật của Đức Phật là những đức hạnh để làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Nó là cái làm chủ được cái cuộc sống, được cái sanh của bốn cái sự đau khổ của chúng ta. Chỉ như vậy là không thể nào chúng ta phi cái giới luật này được. Cho nên cái mà đạo Phật dạy là cái chắc chắn đối với con người chúng ta là một cái chân lý, chứ không phải là một cái triết học chua. Một cái triết học thì chúng ta còn phải chỉnh đốn nó bằng cách này, bằng cách khác. Nó không phải thay đổi bằng cái triết học khác. Chứ còn cái đạo Phật không được quyền thay đổi. Ai thay đổi đạo Phật là người đó đã sai. Đại thừa đã thay đổi đạo Phật, cho nên dẫn dắt bao nhiêu mấy ngàn năm nay, từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến giờ, bao nhiêu người đau khổ trên cái sự thay đổi này. Có ai đạt được sự làm chủ này? Có ai sống được hoàn toàn mà làm chủ bốn sự đau khổ này chưa? Chưa. Như vậy rõ ràng là chưa có người nào đi đúng cái con đường của đạo Phật. Cho nên hôm nay thầy xác định để cho thấy được cái vấn đề sai của các sư Nam Tông là ở chỗ quá cố chấp vào cái chỗ ăn uống. Ăn uống để sống. Ngày xưa Đức Phật khổ hạnh ăn tiết thực. Trong kinh sách Đại Thừa nói Đức Phật ăn có 7 hột mè. Còn trong kinh sách Nguyên Thủy thì nói rằng Đức Phật tiết thực chỉ ăn một bát cháo nhỏ, đậu xanh hoặc là cháo với cái gì đó, mà chỉ ăn ít thôi. Còn cái lại thì Đại Thừa nó quá ca ngợi về cái sự khổ hạnh. Nó quá ca ngợi rằng ăn ngày có 7 hột mè. Thử hỏi 7 hột mè quý vị làm sao mà ăn cái gì? Cái đó là cái vô lý, thầy không tin. Ăn một bát cháo như thế này mà chúng ta còn đi không nổi, muốn hồ là ăn 7 hột mè làm sao mà sống được? Vì đó thì không đúng. Cho nên cái sự thật thầy nói mang cái thân tứ đại này thì phải có một cái tứ đại bên ngoài. Dù chúng ta có tiết tiết thực cách gì đi nữa thì mà nó muốn duy trì nó sống, ít ra mỗi ngày chúng ta phải ăn một bát cơm hoặc là một bát cháo mà duy trì, chưa chắc đã là duy trì được dài. Còn huống hồ là ăn 7 hột mè làm sao mà sống nổi? Dù 7 hột mè đó nó có chất bổ cách gì đi nữa nó cũng không thể nào chúng ta sống được nữa, chứ đừng nói. Đó là hôm nay thầy nói tất cả những cái sai mà kinh sách Đại Thừa ca ngợi cái không đúng, rồi kinh sách Nguyên Thủy bị bóp méo mà người ta không hay, bóp méo qua những cái tưởng giải, qua những cái phân hóa của hệ phái của nó. Thế khi phân hóa tức là do tham nó mới chia rẽ ra những cái hệ phái của nó. Ông này thấy mình có khả năng kiến giải, bắt đầu kiến giải theo cái nghĩa của mình rồi tập hợp nhau một nhóm theo đó rồi thành lập ra cái hệ phái của nó. Thì như vậy là rõ ràng là cái tâm danh lợi của mình mới chia ra như vậy. Đó là một cái sai. Cho nên vì vậy hôm nay Phật giáo phải được chỉnh đốn, không có hệ phái nữa. Nó thì thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ và trọng trách của chúng ta sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều cái sự khó khăn vô cùng. Thế đã chia ra nó phe nhóm hệ phái rồi thì nó có cái đoàn thể, nó bảo vệ chung, nó đấu tranh lại cái hệ phái khác, nó có sự tranh chấp ở trong cái tôn giáo của nó thì nó tan nát hết, nó không còn cái gì nữa. Cho nên bây giờ chúng ta nói là nó đoàn kết, nó thống nhất, chứ thật nó không thống nhất chút nào hết. Nó thống nhất ở trên cái mặt hợp nghị, cái hội nghị của nó nói là thống nhất. Nhưng sự sinh hoạt của nó, thử coi Nam Tông Nguyên Thủy nó sinh hoạt theo kiểu nó, Bắc Tông nó nói nó thống nhất, tại sao nó không sinh hoạt chung nhau một cái điểm mà lại nó theo cái kiểu của nó, ai theo kiểu nấy, không có giống nhau chút nào hết. Đó, tất cả những cái sai mà chúng ta thấy con người từ cái chỗ tham danh tham lợi mà đưa dần đến cái tôn giáo nó tan nát hết, nó không còn cái chỗ nào mà gọi là cái tôn giáo đó tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta người nào đi vào cái Đại Thừa thì chúng ta chấp Đại Thừa, Thiền Tông chúng ta chấp Thiền Tông, chống đối lại Tịnh Độ Tông. Rồi người mà đi theo Đại Thừa thì chống đối lại Nguyên Thủy. Tất cả những cái này chúng ta thấy toàn bộ là sai hết. Rồi Nguyên Thủy thì lại cho rằng Đại Thừa Bà La Môn thế này thế khác. Nhưng mà cuối cùng cái ông mà ở trong Nguyên Thủy này, kinh sách Nguyên Thủy mà ông thực hành không có đúng những cái điều lời Phật dạy thì ông là Bà La Môn cái gì? Ông không thấy là cái điều ông làm sai này là ông là Bà La Môn rồi chứ gì? Đâu có đúng đâu. Đó, tất cả những cái này đều nó nằm ở trong những cái tôn giáo, mà cái tôn giáo sai là nó là Bà La Môn tất cả. Cho nên Đức Phật gọi là ngoại đạo. Ngoại cái danh từ là ngoại đạo, nó ngoài cái đạo của Phật giáo. Thì cái hành động sống của mình mà không đúng thì nó là ngoại đạo. Cho nên Đức Phật nói giới luật còn là đạo ta còn, mà giới luật mất đạo ta mất. Thật sự là bây giờ mà một vị sư mà tu mà ăn thịt chúng sanh như vậy là đạo Phật mất rồi, đâu có giới luật đâu có. Mà cái bài kinh Kivaka là cái bài kinh giới sắc sanh. Thì chúng ta thấy đây là các sư phạm giác sắc sanh mà, giảng tiếng sắc sanh không trực tiếp giết con vật. Nhưng mà ăn thịt chúng sanh là mình có ăn người ta mới mần, mình người ta bán chứ. Cho nên đó làm những cái sai hay không. Nhưng mà bây giờ thầy nói đây để nghe, nhưng mà không được làm phiền quý sư. Bởi vì quý sư đã có một cái người ta gọi là kiến kiến sự, đã là chấp vào một cái ý kiến đó rồi, khó mà sửa lại cái này.
Bây giờ là con hồi sáng thầy trả lời cho mấy con có những cái gì mà thắc mắc mà đã hỏi. Còn bây giờ thì con có cái gì câu hỏi thêm thầy để là thầy chỉ dạy cho cách thức tu thật cho nó đúng cách, mà nó không có sai lạc cái đường tu. Bởi vì con đường tu hiện giờ nó rất khó chứ không phải dễ như hồi sáng. Có hai người cư sĩ, một người là cha, một người là con. Nhưng mà người con đã theo tu các cái pháp Đại Thừa và Thiền Tông đó, họ đã bị lạc vào trong một cái tưởng. Cho nên coi như là anh đấy đương nhiên bây giờ mà ngồi tu thì cái cảm thấy nó xuất hiện ra, chứ không phải là cái người mà chưa bao giờ biết tu mà đến đây tu. Vì vậy nó có những cái điều kiện lạc nhẵn ra trong cái tâm của họ, cái đầu óc của họ. Cho nên bây giờ họ không biết cách nào mà xả. Vậy mà buổi sáng ngày trưa thì tiếp thì qua cái trình bày thì khuyên nên đi về để mà xả bằng cách là mình đừng có ngồi tu, mình đừng có nhiếp tâm trong một cái pháp tu nào cả hết, mà chỉ sống bình thường. Nếu mà nó có những cái chuyện gì mà xảy ra trên đầu của mình á, nó nghe nó phát khởi ra những cái trạng thái gì đó, thì mình nhắc cái tâm của mình, nhớ tâm, thì mình tìm cái cách mình hoạt động để làm cho cái tâm của mình nó không có chú ý cái đó, nó quên đi, thì nó sẽ dần dần nó sẽ trở về với cái trạng thái bình thường, nó không bị rối loạn thần kinh nữa. Đây là những cái điều kiện mà rất tai hại mà nhiều người hiện bây giờ họ chưa biết thầy, cho nên họ chưa có đến đây để thầy đưa hỏi thầy.
Chứ còn rất nhiều người đang ở trong những cái gặp khó khăn, trải qua một thời gian, cái người mà tu á mà không có nhiệt tâm á thì họ không có bị lại, còn cái người mà quyết tu nhiệt tâm thì trong vòng một năm hai năm là họ bị cái trạng thái thường xảy ra. Đó thì như các con thấy hồi sáng nó mở dâu á, trình bày cho thầy á, nếu mà không khéo đó thì chúng ta tu cũng theo đúng cái pháp của Phật chứ, nhưng mà không khéo chúng ta bị ức chế đó, do nên vì vậy mà nó có những cái trạng thái nó xuất hiện ra, chúng ta nhìn thấy dễ dàng cho hơn, nó chưa có bị rối loạn gì đó nhưng mà nó phát hiện ra. Nhưng mà sớm mà chúng ta thấy rõ ràng thì chúng ta xả nó dễ lắm, còn cái đến khi mà nó đã thành bệnh rồi thì nó khó xả lắm, bởi vì nó cứ như là người ta nói ở trong cái thân của chúng ta nó có nhiều cái liên quan, nghĩa là nó có những cái đường chéo của nó ở trong đó, như đường mạch máu chúng ta, đường gân này nó chéo qua đường gân kia, thì những cái chéo đó thì người ta gọi là linh xa. Vì vậy mà khi mà những cái đường chéo đó nó được khai nữa bằng cái thức tưởng của nó thì nó tạo thành cái rối loạn thần kinh của chúng ta. Khi chúng ta cần yên lặng, tức là những cái chéo đó nó mở ngay liền ra, thì nó làm cho cái tưởng quẩn của chúng ta, cái hệ thần kinh não mà tưởng nó hoạt động liền, nó làm cho cái trạng thái ở trên đầu chúng ta nó có cái sự mà cảm giác như nó quay mầm mầm, hay là nó cảm giác như nó cồn cào, hay cảm giác như nó suy thường ở trên đó. Thì tất cả những cái trạng thái đó là cái trạng thái của tế bào não nó hoạt động, nó làm cho chúng ta có cái cảm giác nó lạ lùng vậy. Vậy mà cái chú thanh niên hồi sáng đi với ông cha đó, cái chú đó cũng đã bị cái trường hợp đó mà cũng bị nặng đó, nghĩa là coi như là bãi cái linh xa mà cái cảm thấy như là mình mở được hơn 6 cái linh xa gần như là gần như mở hết. Do đó mà nó ảnh hưởng của cái nguyên điện của ông Liên Minh Đáng, thì cái phần nguyên điện được tự định đó, thì cả ăn người tu thường trong nhưng mà lại đọc sách vở của ông Liên Minh Đáng ảnh hưởng qua những cái linh xa ở trong cái cơ thể. Vì vậy mà khi mà tu thì nó tưởng tượng như là những cái linh xa đó đã mở, và cảm thấy khi nó mở ra thì bắt đầu nó làm cho cái cơ thể của mình nó có cái sự biến động, cái sự biến động của nó, cho nên rất là tu thân. Vì vậy mà những người biết tu thức như vậy, họ không nghĩ rằng nó làm cái tai hại cho cái con người. Bây giờ với cái đời của chú thanh niên đó, chú đã không làm lợi ích cho bản thân của chú, mà chú làm cho một cái gánh nặng của gia đình của chú. Bây giờ chú không có làm việc được, nó rất khổ. Vì vậy mà bây giờ muốn sống trở lại đời sống bình thường thì nó cũng rất khó, chứ không phải dễ. Cho nên ở đây có những cái gì mà mấy con mà tu sai á, thì hãy trình cho thầy, thì tìm mọi cách để mà thư giãn, để mà phục hồi trở lại cái trạng thái bình thường. Từ cái trạng thái bình thường á, mình mới nhắm vào cái chỗ mình đi dục lý ác pháp chứ không có ức chế. Bởi vì mỗi tâm niệm của mình nó mang theo một cái lòng ham muốn, một cái ác pháp trong đó, nó làm cho mình phiền não và đau khổ. Thì cái người mà tu theo đạo Phật, cái mục đích để nhắm vào cái nỗi khổ đó đó, mà tư duy quán sát để làm cho mình thoát cái cảnh khổ đó, cái phiền não đó, thoát cái lần sân hận đó, để cho mình lấy lại bình thường, mình không giận, không hờn, không phiền não nữa. Cái mục đích của đạo Phật là sao cho cái tâm chúng ta xả ra tất cả những cái chướng ngại pháp đó, đem đến cho cái tâm của chúng ta và thân của chúng ta có sự an lạc và cái sự vô sự. Thì cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không có bao giờ đậm chạm đến cái thân của chúng ta, phải ức chế chỗ này, phải ức chế chỗ kia, phải làm cho nó hết vọng tưởng, phải diệt cho nó hết vọng tưởng, không có cái mục đích đó. Mà đạo Phật chỉ giúp chúng ta sống một cuộc sống mà đem lại cái sự thanh thản an lạc cho mình, không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người. Cho nên nói là mình sống ở trong thiền pháp là ý như vậy. Cho nên ở đây đạo Phật tu nó không có buộc chúng ta phải ức chế, phải làm khổ chúng ta thế này thế khác. Vì vậy Đức Phật mới nói là ta không chấp nhận khổ hạnh, mà phải đi vào trong con đường tu đạo. Con đường tu đạo mà chúng ta cứ hiểu như thế này, hiểu như thế khác. Con đường tu đạo có nghĩa là chúng ta không làm khổ mình, mà cũng không gì chạy theo dục lạc, mà cũng không chạy theo ác pháp để mang đến những cái sự khổ đau cho chính mình. Cho nên gọi là không lợi dưỡng mà cũng không khổ hạnh. Nó làm cho chúng ta thấy an ổn, luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Nhưng có những điều gì chúng con thắc mắc thì thầy tiếp tục hỏi thầy, để rồi chúng ta tìm hiểu. Và đồng thời thì thầy có đọc cái bức thư của cô Liễu Tâm giới thiệu con để trong cái những ngày gần được thầy, để hỏi những cái điều kiện mà cần hỏi, để biết những cái điều mà con cần biết. Và đồng thời thì cô Liễu Tâm cũng cho thầy biết rằng con đang học trên đại học. Vì vậy mà tốt nhất là thầy khuyên nên cố gắng học cho xong. Học cho xong đại học mình có đủ cái khả năng, vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người. Còn cái phần mà tu tập thì phải tìm những cái người có đức hạnh, cái người mà có đạo đức, giới đức, thì người ta sẽ dạy mình cái đạo đức. Mình sống có đạo đức thì mình đem lại cái sự an vui cho mình và cho người. Từ cái đạo đức mà mình sống được thì mình bước một bước xa hơn nữa, thì người ta dạy mình thiền định. Cái con người của mình mà chưa có đạo đức mà đi tu thiền định, dù thiền nào nó cũng không có đạt được hay chánh được, vì cái đạo đức nó mới xác định được cái thiền định chánh hay tà. Nếu là chánh định thì con người đó phải ở trong một cái đạo đức không làm khổ mình khổ người thì nó mới chánh định. Mà đạo đức không làm khổ mình khổ người tức là đạo đức nhân quả. Bởi vì nhân quả là cái hành động thiện hoặc là hành động ác, cho nên nó mới gọi là nhân quả. Mà hành động ác mà đi vào con đường thiền định thì cái đó là nó tà thiền. Mà tà định nó không thể nào mà thiền định chân chánh được. Mà cái hành động thiện, sống thiện hàng ngày, biết sống những nhiệt từ thiện bằng lòng, vui lòng mình, vui lòng người mà không hại mình, không hại người, thì cái người đó sẽ tu thiền định, nó sẽ là chánh định, nó không thể tà định. Mặc dù là cái phương pháp thiền định nó chân chánh, nhưng một cái người tâm còn ác pháp, còn đầy tham muốn mà tập tu thiền định, thì thiền định đó dù là chân chánh nhưng nó cũng vẫn bị tà thiền tà định. Bởi vì cái tâm không chân chánh, cái tâm ác mà đi vào thiền định, tu tập thiền định chân chánh thì thiền định đó nó cũng sai. Bởi vì mang cái tâm đó mà đi vào thiền định chánh thì nó cũng phải trở thành thiền tà. Như vậy giờ chúng ta nên suy nghĩ tại sao vậy. Cái pháp chân chánh thì phải con người chân chánh mới tu cái pháp chân chánh, mà con người không chân chánh mà tu pháp chân chánh thì cũng biến cái pháp nó trở thành sai, trở thành tà, không đúng. Cho nên bây giờ thì các con muốn hỏi thầy gì thì cứ hỏi, để rồi thầy sẽ trả lời cho mấy con. Con hỏi.
Thầy, con những thầy giải cho con biết đi. Cái chương trình là tu sáng suốt, các con chưa hiểu là một. Hai nữa là giảng về cái ước sạch, cái chủ trình cáo con cũng chưa hiểu. Nhưng thật thầy từ đi nào.
Tu tập tới tâm tỉnh thức của mình, Đức Phật tôi có dạy chúng ta tu trong thân hệ. Thân hệ thì nó có thân hệ và thân hệ ngoại. Thân hệ là hơi thở, bởi vì cái thân hệ là cái hành động của thân. Mà ngoại là cái hành động đó trong thân của chúng ta, tự động nó thở ra thở vô, từ cái tim đập mạch máu nhảy, đó là những cái hành động của thân, thân ngoại. Còn chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nắm, chúng ta cầm, chúng ta lấy, chúng ta làm nhiệm vụ, cái thân thì chúng ta làm nhiệm vụ, thì cái nhiệm vụ đó gọi là thân hành ngoại. Vậy thì cái người tu mà tỉnh thức á, thì nhìn vào cái hành động đó, thì chúng ta biết, chúng ta ngồi, chúng ta nắm, chúng ta cầm, thì chúng ta biết, chúng ta nắm cầm, chúng ta mặc áo, chúng ta biết mặc áo. Và khi chúng ta mặc áo, chứ chúng ta không có lưu ý mặc áo đâu. Chúng ta đang suy tư một cái gì thì như vậy là chúng ta chưa có tỉnh thức. Cho nên muốn tập tỉnh thức á, thì phải tập ngay cái hình ảnh. Ví dụ như chúng ta thở thì chúng ta biết thở. Vì tập thở như vậy nó phải có cái phương pháp. Nếu mà không có chúng ta thở biết thở, thở ra nó sẽ vô. Thở như vậy mà kéo dài cái thời gian mà không có phương pháp thì chúng ta sẽ rớt vào những cái sai. Nhưng đúng cho nó không tỉnh thức thì nó bị ngơi ở trong cái tỉnh thức. Còn như vậy chúng ta sẽ đi vào thường. Còn tái lại thì tập tỉnh thức cho đó thì tỉnh thở thì chúng ta nhớ là Đức Phật thở. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tức là tôi thì tập thân hành, thân hành vậy. Còn nếu như vậy thì chúng ta hiểu hết thở thì biết hết thở ra nó sẽ thở vô. Và đồng thời thì các ý, cứ tỉnh thở các ý để cho ý thức chúng ta hoạt động trong cái tỉnh thức của ý thức. Cho nên hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi tôi hít vô, năm nay thở tôi không có, thì tôi vẫn hít năm nay thở hít vô hít vô. Và cuối cùng tôi là phát ý, được vừa bây giờ tôi còn đang nước, tôi thở ra như bây giờ. Nhưng nếu không khó thì ý thức của chúng tôi thì bị mất. Cho nên tôi lại nước, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô. hơi thở ra, hơi lắc hơi thở ra, để cái ý thức của chúng ta nó có một sự tác ý ra, nó làm cho cái ý thức không bị chìm, không bị chìm trong cái sự biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, do đó gọi là tập tỉnh thức. Còn vấn đề là rất là tiểu tiền cái là năm cái người hai cái đó là tham sân si mạng ngu. Những tâm thức nó là chúng ta không thấy, bây giờ cái tâm chúng ta tham, bây giờ chúng ta không thấy mình có tham gì hết, nhưng sự thật là chúng ta đang có tham, nhưng vì cái tham là tiền cái nó kéo đi, nó làm chúng ta thấy mình không có tham. Cũng như bây giờ cái sân tiền cái nó kéo đi, nó làm cho chúng ta không thấy cái tâm mình sân, cho nên mình thấy bây giờ mình không có sân, mà tại vì cái người nó kéo sân là người tiền cái. Người nó phá ra ở tiền cái này thì chúng ta sẽ phá ra cái đối tượng của nó, cái đối tượng của nó thì mà chúng ta phải dùng cái pháp như lý tâm ý, tức là bây giờ chúng ta tâm chúng ta không có tham nhưng mà chúng ta nhớ tâm không có tham, không có sân si, nghĩa là tâm chúng ta luyện bị tiểu từ cái cha, cho nên nó có tham có sân có si. Bây giờ chúng ta tác ý một cái tướng khác của cái tướng tham sân si là cái tướng không tham sân si, cho nên chúng ta nhớ cái tâm không có tham sân si, nhưng bây giờ nó không có tham sân si, nên chúng ta phải thiền nhé. Nhưng cho nên vì vậy thì thầy nghĩ các con luôn luôn nhắc đến năm cái thầy cái này, thì các con nhớ tâm cái cục đất lưu tham sân si mà nó nhớ đi, thì nó là người thầy nhắc như vậy cho đến khi có cái tham kiết sử, có cái sân kiết sử, thì ngay đó nó hiện ra cái người để mà nhắc chúng ta. Ví dụ như con người chủ chúng ta, ngay đó tâm chúng ta vừa khởi lên sân, thì ngay đó nó khi nghe người khác chửi, nó chưa có khởi sân thì nó đã nhắc tâm cục đất không có tham sân si nữa. Thì lúc bây giờ cái tiền cái nó bị vướng qua thì nó cái kiết sử nó hiện ra liền, nó cái sân kiết sử nó hiện ra liền để cho nó sân. Thì ngay đó thì chúng ta đã từng tu tập cái pháp như lý tác ý, tâm cục đất không có tham sân si, nó nhắc ở trong đầu chúng ta như vậy, thì ngay cái tiền cái, cái sân tiền cái nó vừa hiện ra thì nó bị bẻ gãy, nó bị diệt ngay liền, là nhờ cái chúng ta đã quét sạch cái ngũ tứ cái sân của tiền cái, cho nên cái sân kiết sử nó không còn phát hiện ra được. Ở đây chúng ta phân biệt cái sân, cái tham sân của tiền cái là cái màn che, mà cái kiết sử, cái sân tham sân kiết sử là cái sợi dây nó đang trói. Một cái người mà đang sân mà xả cái cơn sân họ không được, họ không có dịp dẹp cái sân họ xuống được, họ cứ họ tức tối, họ buồn bực, họ giận hờn trong lòng của họ, thì cái sân mà đang hoàn thành, đang làm cho họ khổ sở trong thân họ, trong tâm họ đó, thì cái sân đó gọi là cái sân kiết sử. Kiết sử là cái sợi dây nó trói buộc, nó sai mình, sử là nó sai, cho nên nó vừa trói chặt mà nó vừa sai mình không có xả được. Vậy mà mình nếu mà không phá cái sân tiền cái, không có cái phương pháp phá sân tiền cái, thì kiết sử chúng ta không bứt được. Cho nên vì vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta tu để mà phá sạch cái tiền cái của nó, thì chúng ta nói tâm như cục đất không có tham sân si, hay hoặc là từ đây về sau tâm không có còn tham sân si nữa cứ nhắc như vậy cho đến khi nó đột nhiệt, thì ngay đó nó đã phát hiện ra, nó nhắc mình tâm như cục đất không có tham sân si nữa. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta có phương pháp để mà chúng ta quét sạch cái tiền cái. Bây giờ chúng ta bị cái tiền cái che, chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta có cái pháp để mà diệt cái tiền cái đó bằng cái phương pháp hướng. Cho nên khi mà gặp chuyện thì cái kiết sử nó không còn trói chúng ta được nữa, nó bứt đi liền, nó không còn sân liền. Cho nên cái phương pháp đó gọi là phương pháp liên dục ly ác pháp, hay là cái phương pháp đó gọi là ngăn ác diệt ác pháp. Cái phương pháp mà quét sạch cái tiền cái phương pháp đó như lý tắc ý là cái phương pháp ngăn ác diệt ác pháp, không cho nó xâm chiếm vào thân và tâm của chúng ta. Cho nên trong cái đường tu thì con nói là tu tỉnh thức, thì con nói là ngăn vào hơi thở, ngăn vào hình động đi, ngăn thẳng phá tắc ý, không có được mà nhận thân để mà chẳng hơi hết có sự biết, thì như vậy là con sẽ tu lớn. Còn về mà phá cái tiền ngữ tiền cái, thì con phải dùng cái phương pháp ngăn lý tắc ý, hay nói một cách mà con dễ hiểu hơn là dẫn cái tâm của người về cái chỗ dẫn thoát, không còn tham sân si nữa, thì nhắc cái tâm của người, tức là dẫn cái tâm vào chỗ đó, thì chúng ta sẽ hết tham sân si. Nếu tham sân si thì con người sẽ tâm bất động, nó sẽ không còn khổ đâu, không còn phiền não, không còn giận hờn, không còn lo sợ. Đó là giải thoát của đại thiện. Vì đó là cái người mà không còn tham sân si như vậy, là cái người sống trong một cái nền đạo đức nguyên bản của đại thiện, không làm khổ người, khổ người. Và đó là cái tư tập của đại thiện để biến chúng ta trở thành con người thật sự là con người có đạo đức với mình, với mọi người. Các con hiểu cái mục đích của đạo Phật là tu và tu lợi, chứ không phải cần các con phải ngồi thiền, mà phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải cúng bái. Mục đích tu để nhìn vào cái chỗ mà đau khổ của các con để nhập ngã, để lưu hết ra, mà có cái phương pháp để giúp chúng ta đúng người là chắc đúng, khi nó có cái điều kiện là các con sẽ được được như thế này. Các con hiểu chưa? Bây giờ còn hiểu thêm nữa là
là nói rằng là nếu ai nhận đầu mà lại đúng 10 phương Phật thì coi như là cũng như là ở an trú trong cái cõi Phật, đó là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Phương Đông thì vô lượng công đức Như Lai, mà phương Tây thì phương Đông vô lượng công đức Như Lai, phương Nam công đức Bản Thắng Như Lai, phương Tây thì công đức Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai. Phương Bắc là Thích Lập Vô Lượng Bồ Đề Như Lai, phương Đông Nam là Thiên Quang Lôi Hóng Thành Vương Như Lai, phương Đông Bắc á, phương Tây Nam á, Hóng Thành Lôi Vương Như Lai, phương Tây Nam á, Quang Minh Chí Như Lai, phương Tây Bắc là Chủng Chủng Oai Đức Vương Như Lai, phương Đông Bắc á, là Vô Số Kiếp Thích Lập Bồ Đề Như Lai. Bây giờ con cũng không hiểu được nơi đó là nơi nó ảo tưởng hay là có thật, xin bạch thầy tự đi giải rõ cho con được.
Tất cả những cái đề mà con nói ra trong kinh giải thích đó là một cái là chân tướng. Thì cuộc đời của chúng ta từ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cho đến giờ thì chúng ta chỉ biết biết có một Đức Mâu Ni, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn dần dần những người điện tử của chúng ta tưởng là đó thôi, chứ chúng ta chưa thấy có đâu. Có bốn tám tám người bốn phương tám hướng như vậy, người có những hướng như vậy, người có người có gì tên như vậy, và vô lượng như vậy, và thật gì thì chúng ta số tư tưởng mà thôi. Cho nên chúng ta không tư nữa thì mục đích của điều thiệt nghĩa thì vật đây chúng ta biết các người chúng ta thì tư thiệt người tử được bốn cái người đau khổ của chúng ta nếu được sinh là mình chết. Bây giờ người có mục đích chúng ta nói nữa mình nghĩ thế, chứ không thể đứng vào cái chỗ như vậy nữa để vì an trí với các người đó để người này. Thì chúng ta chỉ an trú được đến cái chỗ mà chúng ta thoát ra đến cái nỗi khổ này thì chúng ta thấy hạnh phúc rồi, không còn chỗ nào chúng ta cần nó từ cái cõi giới gì hết. Cho nên có như lai hay không có như lai đều đã được không quan trọng, mà điều quan trọng là chúng ta chỉ hiểu được một tham sân si hiện nay trong lòng của chúng ta rất thật cái nỗi tình cảm này, để chúng ta rất thật tất cả những cái đau khổ vì lai thân tâm của chúng ta hiện giờ mà chúng ta đang đi chịu xa là cuộc sống chúng ta hiện nay. Nó luôn có phiền não, có đau khổ, có giận hờn, có thương giác. Nhưng mà chúng ta khổ thì vậy, thân của chúng ta luôn luôn lúc nào nao trong lao thì nghe lao, nao trong lao thì nhớ lao, bệnh rồi dần người được ai thấy chúng ta thấy từ cái bản án này xin cho đến bây giờ thì các người thấy có người thì nhớ đầu bạc rồi, rồi lao ra rồi đầu bạc tím rồi sức khỏe vô thường nó đến, chúng ta cũng không cần bao lâu sống ở trong cái mảnh đất này nữa. Thì nó là cái dần, cái thay đổi, rồi đến cái chết, chắc chắn thì chúng ta sẽ biết là con người chúng ta không như tránh khỏi sự chết. Vì vậy bốn cái nỗi khổ này là sao chúng ta chấm dứt được. Cái mục đích chúng ta đi theo đạo Phật không phải cầu Đức Như Lai. Cho nên Đức Phật, nếu ta có cái sự nhập thiền của các ngươi, vì các ngươi nhớ giới luật nhập thiền, Đức Phật có chỉ khi mà tôi chứng thì Đức Phật đã mở cái giáo pháp. Cái giáo pháp là cái giới luật mà Đức Phật đã thực hiện được cái đầu sử giải thoát. Sau đó là thiền của người. Vì vậy mà sao khi Đức Phật truyền cho chúng ta thì cái người mà thừa kế Đức Phật đó là giới luật và giải pháp của Đức Phật, vì cái người thừa của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta theo đạo Phật không có nghĩa là chúng ta theo Đức Phật, vì chúng ta theo cái giáo pháp, cái giới luật của Đức Phật nói là chúng ta tu thì để chúng ta đạt được giải thoát. Vì chính ông thầy đó mới là cái người mà dạy chúng ta con đường giải thoát, chứ không phải một người Phật hay là thần linh nào mà giúp chúng ta giải thoát được. Vì chính giới luật tức là Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật.